Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 85. Chúng ta tiếp tục nói về những điều gì mà thân nhân nên làm để hỗ trợ thuận duyên cho người thân của họ. Câu dê: nếu biết không còn cách nào cứu chữa được nữa, hãy mau mau xin xuất viện, đưa bệnh nhân về nhà sớm lo hộ niệm. Đúng hay sai? Ở đây chúng ta có mấy cái điểm nên cần chú ý. Là nếu không còn cứu chữa được nữa, thì dầu cho có ở trong bệnh viện hay ở nhà, thì cũng chờ ngày ra đi. Còn nếu một người bệnh bình thường, không có gì, thì chúng ta phải để cho đi vào bệnh viện, đi bác sĩ, dùng thuốc thang bình thường như tất cả mọi người. Chứ không phải là cứ bệnh xong là ở nhà không còn đi đâu hết, không còn uống thuốc uống thang. Điều đó là quá cực đoan, không tốt. Nhưng mà một khi đã đi vào cái chỗ mà nguy kịch, tức là coi như bệnh viện cũng chào thua, là đến cái giai đoạn mà chúng ta biết sẵn rằng người này báo thân đã sắp mạng. Và nếu chúng ta là người tu hành muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì khi mà đến cái giai đoạn này, xin chư vị tinh thần phải vững mạnh, phải vui lên để đón nhận cái ngày giờ mà chúng ta xả bỏ báo thân để đi theo A Di Đà Phật. Xin nhớ là cái tâm ý của người bệnh nó quyết định cho đời kiếp tương lai của họ. Nếu đến giai đoạn mà không còn cứu chữa được nữa mà người bệnh còn muốn tìm mọi cách để cứu chữa, thì đây là dạng người không thể nào vãng sanh. Xin nhớ cho kỹ cái điểm này. Nếu mà đến giai đoạn mà mình thấy rõ ràng là không còn cách nào cứu chữa được nữa, bệnh viện người ta cũng đã chào thua rồi, mà cái người đó vẫn theo năng lý là tìm mọi cách hay là nghiên cứu thuốc thang gì đó để chữa, thì nhất định người này không thể nào vãng sanh. Đối với thế gian thì chuyện này là cái chuyện bình thường. Nhưng mà đối với cái tông chỉ của phương pháp niệm Phật vãng sanh thì người đó đã mất rất nhiều rồi, hình như là tất cả rồi. Tại vì những người nào muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hiểu được đạo lý rồi, thì chúng ta phải hân hoan đón nhận cái giây phút đó để mà chúng ta được về Tây Phương gặp A Di Đà Phật, sống trong cái giới Tây Phương Cực Lạc, không còn ở thế giới ta bà khổ ai này nữa, vững vàng như vậy. Và một cái nữa là chúng ta có cái yếm, tức là không muốn lưu lại tại cái thế giới mà ô trọc này, thế giới mà khổ nạn này, thế giới mà coi như sanh tử luân hồi đọa lạc trong ba đường ác nhiều quá này. Thì rõ ràng là nếu mà thực sự lúc đó mà người nào hân hoan vui vẻ, quyết lòng thành kính mà đi, thì người này nhất định được vãng sanh. Nếu trong lúc lâm chung không còn thay đổi nữa. Cho nên cái ban hộ niệm tới là để nhắc nhở cho cái tâm đạo của người bệnh phải vững vàng trong giai đoạn này. Bác chính ơi, phải kiên nghị trong giai đoạn này. Một đời mình tu hành muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì đây chính là cái cơ hội cho mình thực hiện được cái mộng ý về Tây Phương thành Bồ Tát Bất Thối Thành Đạo mà trong vô lượng kiếp qua mình không gặp. Đây là những lời khai thị, nhắc nhở cho người bệnh đó. Quần đi quần lại bao nhiêu đêm này, giữ cho cái tâm hạnh muốn đi về Tây Phương càng ngày càng tha thiết càng vững. Chính vì sự tha thiết này cho nên những người mà khi ung thư hay gì đó mà quyết lòng vãng sanh, chư vị nhìn khuôn mặt họ thì biết liền. Họ tự nhiên họ hồng hào lên, sáng sủa, hình như có phát quang ra. Một là quang minh của A Di Đà Phật gia trì, hai là chính cái tâm lực của người đó ta vượt qua những cánh khổ. Cho nên phải nhớ cho kỹ điểm này, là không còn cứu chữa được nữa, hãy mau mau tìm cách trở về nhà. Nếu mà còn trì neo vào trong bệnh viện nữa thì đây là cái tâm địa của người đó đã bị xuống dốc. Ý nguyện của người đó đã bị thay đổi. Cho nên mình biết được những người mà muốn vãng sanh này không dễ lắm. Những người nào mà bệnh cứ tìm từng viên thuốc là những người này nhất định hộ niệm người ta khó vô cùng. Mình tăng sức lên nữa cũng chẳng qua là cứu vớt họ qua khỏi cái ba đường ác là nhiều, chứ không cách nào vãng sanh. Cho nên hiểu được như vậy chúng ta mới thấy đường nào là sai, đường nào là đúng, đường nào là vững, đường nào là yếu. Chúng ta phải chuẩn bị trước, tự mình, mỗi người phải chuẩn bị để mà giữ cái gọi là cái tâm lực này cho vững, để mà vãng sanh. Còn không thì thua. Cầu hát: sớm mời một ban hộ niệm đến để lo hộ niệm. Gia đình cần làm đúng theo sự hướng dẫn của ban hộ niệm. Đúng hay sai?
Đúng.
Sớm mời một ban hộ niệm. Đừng có sớm mời năm ban hộ niệm. Đừng có sớm mời nhiều ban hộ niệm. Không phải, cả nhiều người ta sấy. Tại người thế gian mình mà. Thường thường ba ban hộ niệm, bốn ban hộ niệm mà người ta đồng lòng, đồng sức với nhau, đồng ý chiếu nhau thì đúng. Còn mà mời được bốn ban hộ niệm thì một người có một cách hộ niệm riêng, một người một cái ý riêng, một người một cái khai thị riêng. Mà nhiều khi hai người làm chủ thì không biết ai là phó khố cái chỗ này. Là một người nào ta muốn đứng lên để khai thị, người ta không dám khai thị. Tại vì chưa bị nhớ nguyên tắc là khi khai thị có một cái ban hộ niệm chủ động để họ dàn xếp, họ sắp xếp tất cả mọi chuyện. Còn cái ban hộ niệm mà được mời đó là đã gọi là phó ban, là người ta nhờ bây giờ hôm nay anh tới anh hộ niệm, anh khai thị giùm cho, thì người ta mới làm. Đó là nguyên tắc. Chứ tại vì không biết là cái vị kia đang hướng dẫn tới đâu rồi, mà còn mình vô mình dẫm chân lên nhau, nó rất là khó làm việc. Cho nên chư vị là phải nhờ cái ban hộ niệm nào, nhận một ban mà thôi. Còn riêng tôi thì thường thường hay tôi đi tới chỗ nào là ba bốn ba năm ba hộ niệm gì, người ta dồn tới, người ta bắt tôi khai thị. Đó là cái chuyện do cái duyên, chứ mà thực ra thì có những người ta hộ niệm lâu, người ta khai thị rất là tốt, rất là tốt. Mà thường thường phải để cho họ chủ động theo dõi, đừng có nên mà sới mà mời hai ba ban. Để cái ban hộ niệm chính người ta ý kiến thì chính như vậy vui vui vẻ, mà họ phải theo dõi từng chút từng chút. Tại vì hộ niệm là theo dõi để hướng dẫn, để mà dẫn dắt người bệnh đi cho đúng. Họ biết được là người để bị kẹt cái nào, người kia kẹt cái nào, người ta gỡ ra. Còn mình mới bước chân vô mình khai thị, người này thương con mà cứ mình nói bà trả bà nhớ tiền, thì nó tắt đi. Nó không tốt. Hiểu không chứ vậy? Thật sự đấy. Cho nên người ta phải theo dõi mới được. Nhớ cho kỹ. Câu y: mời ban hộ niệm càng sớm càng tốt, đừng bao giờ chờ đến lúc bệnh quá nặng, mê man bất tỉnh hay sắp lâm chung mới thỉnh mời ban hộ niệm. Quá trễ rồi, đúng hay sai chứ vậy?
Đúng.
Đây là cái câu vô cùng quan trọng. Vô cùng quan trọng. Xin chư vị phải chú ý. Phải lo về vấn đề hộ niệm sớm. Đừng bao giờ chờ mẹ mình, chờ cha mình đã mê man bất tỉnh, đã tới chỗ mà sắp sửa chết rồi mới mời ban hộ niệm. Thì ban hộ niệm nhiều khi tới cũng đành chịu thua, không cách nào có thể cứu vãn được. Đây là cái điểm mà chư vị nhớ cho kỹ. Mời sớm lúc nào, nếu cha mẹ mình đã già rồi thì lo là khuyên cha mẹ tu hành, khuyên cha mẹ niệm Phật, khuyên gia đình cố gắng củng cố cái tâm đạo của cha mình, của mẹ mình, của ông mình. Rồi mình phải lo liên lạc với ban hộ niệm, mình tìm cái ban hộ niệm nào đúng. Và người ta tới bắt đầu người ta theo dõi liền. Có nhiều ban hộ niệm người ta theo dõi cả 6 tháng, 7 tháng. Có nhiều cái cuộc hộ niệm người ta hộ niệm trước cả năm. Tại vì yếu yếu là bắt đầu người ta là hướng dẫn rồi. Thực sự như vậy. Cha mẹ tôi muốn hướng dẫn không phải là 1 năm, 2 năm, 3, 4 năm trước tôi lo rồi. Mình tận sức mình lo. Lo như vậy thì may ra mới cứu được. Chứ cũng chưa chắc gì là đã cứu được. Tại vì mẹ mình chấp, cha mình chấp, bà con thân thuộc mình chấp cái này chấp cái nọ. Mình tìm cách mình gỡ ra, đó là hộ niệm. Chứ không phải khi mà nằm xuống đồ kêu ban hộ niệm tớ. Họ không phải là thần thánh gì. Nếu mà thần thánh gì mà có thể cứu người đó, chứ còn niệm vài câu A-di-đà và cứu người đó thì chư Phật đã niệm Phật cho mình rồi, đó còn gì phải ban hộ niệm. Mà cái điều quan trọng là chính người đó đã biết đường đi chưa, đã quyết lòng trở về Tây Phương, đã quyết lòng buông xả để niệm Phật hay chưa? Tất cả đều do chính mỗi cá nhân của mỗi người tự đi lấy. Chư Phật không đi giúp chúng ta được. Chư Phật chỉ hướng dẫn, thì ban hộ niệm người ta, hướng dẫn cho người đó là quyết lòng buông vạn duyên xuống để niệm câu A-di-đà Phật. Liệu rằng là người đó có buông hay không? Còn nhớ đứa con hay không? Còn nhớ cái gia tài hay không? Còn ganh người này, còn ghét người nọ hay không? Còn sợ chết hay không? Còn có cầu mong bác sĩ cứu người đó? Còn nước còn tắc hay không? Tất cả đều phải buông ra thì mới vãng sanh. Tất cả những cái đó phải tự người bệnh giải quyết. Mà người bệnh không biết đường nào giải quyết thì sao? Thì người hộ niệm phải theo dõi liên tục, và hôm nay mình nhắc cái này, nhắc hoài, nhắc lên, nhắc xuống, nhắc lên, nhắc xuống. Người này có lừa biếng niệm Phật hay không? Lừa biếng niệm Phật, khuyến tấn làm sao cho người ta vung lên mà niệm Phật cho được. Chính họ niệm Phật họ mới vãng sanh, chứ không phải ban hộ niệm niệm Phật mà vãng sanh. Nhớ cực kỹ cái điểm này. Cho nên thường thường không bao giờ mà để cho đến mê mang bất tỉnh hay sắp sửa chết rồi mới mời ban hộ niệm. Ban hộ niệm không cách nào có thể cứu vãn được. Chư vị nên nhớ là trong cái thế giới này là cái thế giới mà chúng sanh chạy theo vật chất. Con đường tâm linh hình như nó quên từ cái kiếp nào rồi. Không dễ gì mà tìm những người mà đồng thuận với mình một cách nhiều nhiều như vậy được đâu. 100 người, 1000 người mà kiếm 2-3 người đồng thuận là nhiều. Chính vì thế mà cái lực lượng mà làm cho chia 5 xẻ 7 tinh thần của người bệnh nó nhiều vô cùng. Trong gia đình con cái cũng vậy. Vợ chồng cũng vậy. Rất nhiều rất nhiều. Thành ra muốn cứu được một người vãng sanh khó vô cùng. Chứ vì cứ nghĩ thử coi gần 20 năm qua dám nói những điều này bao nhiêu người ngộ ra. Mình nói nhiều nhiều như vậy chứ so ra cái số người mà chống đối, cái số người mà chê bai nó nhiều vô cùng nhiều. Họ là những cái thành phần mà Đức Thế Tôn nói là khi xả bỏ bó thân này lượm lại thân người không được đấy, gọi là nhân thân năng đắc đấy. Mà Phật cảm thắng lên rồi mà bằng vít một cái muôn bụi lên cái móng tay thế này này. Rồi phủi hối ngại A Nan đấy. Còn biết là đất trên đại địa này quá địa cầu này nhiều hay đất nó dính trong móng tay của ta nhiều. Cái nói là chúng sanh khi chết đọa vào trong 3 đường ác nó nhiều như đại địa đấy. Chứ vì nghe những cái câu này mà phải kiên trì mà. Chứ đừng ra ngoài khi mà nghe một người nào chống bán, một người nào chê bai. À cái đạo gì mà cứ A-di-đà Phật sống ở đây vui vẻ, giờ vui cứ tìm về Tây Phương cực lạc đâu. Nghe người ta nói mình trao đảo cái là nhất định mình đi theo con đường gọi là đại địa chịu nạn đấy. Mình mất đi những con người mà coi như là thành phần hiếm hoi dính trong môn đầy cô đức thế thôi. Mà chúng ta quyết lòng mà kiên nhẫn, hướng dẫn mà người nào tín hành người này đủ chính là những thành phần mà dính trong móng tay, tức là người được đi về Tây Phương Cực Lạc. Mong cho vị hiểu được như vậy mới nhớ là đừng bao giờ để cho mà mê man bất tỉnh hay sắp lâm chung rồi kêu ban hộ niệm tới. Người ta không chịu tới nữa, tại sao cái ban hộ niệm này không có từ bi, tại sao để tu mà lại bỏ cái người gặp nạn? Nếu mà nói như vậy thì chư vị tại sao cũng trách Đức Thế Tôn, tại sao cũng trách Đức A Di Đà? Các ngài là Phật, thần thông đạo lực vĩ đại, tại sao các ngài cứ không được? Tại vì tất cả đều do nhân quả của chính chúng sanh. Mong chư vị hiểu được như vậy thì chúng ta nghiệp chướng tràn trề, nhưng mà một lòng tin vững vàng. Đừng có nghe nói tại sao mình tin mà mình không suy nghĩ, mình không phán xét, mình coi thứ cái gì đúng hay sai. Mình nói đúng chưa chắc gì đã đúng, những điều mình nói sai chưa chắc đã sai. Tại vì cái chánh niệm mình chưa có, tại vì cái tâm mình chưa mở, mình còn đang mê mờ trong cảnh mù mịt, làm sao mình phán xét được pháp của Phật. Cho nên chư vị phải lấy cái lòng tin sâu sắc mà đi. Phật dạy tin cho vững, mình cứ tin cho vững, đừng nghe chúng sanh nói ra mình chạy ra, nói vào mình chạy ra. Lòng tin mình chao đảo đưa mình tới chỗ đọa lạc, mình mất vần vãng sanh, mất vần giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.